hôm nay tới cái mục thứ sáu, thiền tông với các môn thiền khác, thiền tông với thiền tiểu thừa. Thiền tiểu thừa có nhiều lối tu, đại để đều căn cứ trên hình thức hiện có của thân căn, trần cảnh và tâm thức, như pháp thiền tùy bệnh đối trị của người nặng bệnh tham dục, dùng quán bất tịnh đối trị người nặng bệnh sân hận, dùng quán từ bi đối trị người nhiều ngu si, dùng quán nhân duyên đối trị người nhiều loạn tưởng, dùng quán sở tức đối trị người tham sân si đồng nhau, dùng quán pháp quán Phật tam muội đối trị. Tôi đi từng chặng. Trước hết nói về thiền tiểu thừa mà lâu nay quen ở trong kinh hay kể. Trong thiền tiểu thừa nó có nhiều pháp tu, nên đây là nói cái pháp tu tùy bệnh đối trị. Tùy bệnh đối trị tức là theo cái bệnh, ai bệnh gì nặng thì dùng phương pháp để đối trị đúng bệnh, gọi là tùy bệnh đối trị. Đây nói người nặng về bệnh tham dục thì quán bất tịnh đối trị. Thì đây là một lẽ thật chứ không có cái gì là quyền bí hết. Thí dụ người họ nặng về ái dục thì họ thấy người khác phái họ là đẹp, là tốt, cho nên họ có cái luyến ái. Bây giờ muốn dứt cái luyến ái đó thì không gì hơn thì quán cái thân này là nhớt nhúa, là bất tịnh. Khi thấy thân mình nhớt nhúa bất tịnh rồi nhìn thân người cũng nhớt nhúa bất tịnh thì đó là mình trị được cái bệnh tham dục. Thì như vậy cái lối quán này quý vị xét kỹ, có phải là mình tưởng tượng mà quán hay là nhìn đúng sự thật mà quán? Bởi vì chúng ta sống bằng ảo tưởng quá nhiều, cứ ngỡ rằng mình là đẹp, ngỡ rằng mình là trong sạch, ngỡ mình là quý báu, quý giá, cứ ngỡ như vậy. Mà ngỡ đó đúng sự thật không? Chỉ là ảo tưởng thôi, chứ bản thân con người không có gì gọi là trong sạch hết, phải không? Kiểm tra lại từ đầu tới chân, quý vị thấy có cái chỗ nào nó hư, nó nứt nẻ ra mà cho đó là tốt, là đẹp không? Cũng đều là nhớt hết, phải không? Dù trên đầu, trên mặt, trên trán mình có ai cho đó là quan trọng, nhưng mà lỡ có một ghẻ, một gì đó cái sao nó cũng gốm như thường. Như vậy thì từ đầu đến chân mình quán nó là nhơ nhớt thì tự nhiên cái lòng tưởng tượng về cái đẹp thì nó không còn. Mà tưởng tượng về cái đẹp không còn thì cái ái dục theo đó mà hết. Nhưng mà quán có nhiều người lầm, cứ ngỡ rằng quán bất tịnh để trị bệnh, là mình thấy người nào mình cho họ là đẹp thì quán người đó nhớt nhúa thì trị được bệnh. Nhưng trật rồi, phải quán ai? Phải quán mình đó, chứ đừng quán người ta. Mà quán người ta là bệnh thêm đó. Cái đó là một cái mà lâu nay người ta bị lầm, cứ ngỡ rằng cái đó muốn cho mình gớm người đó, mình liền quán người đó từ đầu tới chân là nhớp vúa, quán hồi cái thành tịnh hết trời đó. Cho nên trước tiên là quán mình, quán thân mình. Phật dạy quán mình mà dùng quán bất tịnh thì có những cách, như là quán có 36 vật trong thân á, từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Bây giờ tóc hỏi nó có đẹp không, rồi lông, rồi răng, rồi móng, vân vân. Thường thường chúng ta cứ ngỡ cái gì cũng đẹp mà sự thật không có đẹp gì hết. Sợi tóc mà ở thế gian người ta cho là quý đó, tưởng như nó sạch lắm, mà sạch không? Ai nấu canh mà lỡ có sợi tóc dài rớt trong đó thì sao? À, người ta gốm. Nếu nó là sạch thì coi như là thêm tăng cho cái nồi canh, tăng giá trị nồi canh. Mà cái này gốm, nồi canh nó bị người ta gốm thì tất nhiên nó còn sạch không? Đó là nó sai rồi, đó là nó nhốt. Như vậy tóc là cái mà thiên hạ quý lắm đó, vuốt ve nó lắm đó, phải không? Mà nó còn không sạch. Rồi tới lông, rồi tới răng đó, răng mình thì ta tưởng cũng đẹp lắm, sạch lắm, nhưng mà tới với mấy cái chú nhổ răng hay nhổ ra cái coi sao, nhìn cái muốn quăng nó liền, phải không? Như vậy thì tóm lại, từ đầu tới chân quán cho kỹ, thân mình là nhớp nhúa, nhớp nhúa bất tịnh, thì tự biết mình là nhớp nhúa bất tịnh rồi thì chừng đó nhìn ai cũng nhớp nhúa bất tịnh, chứ đừng quán người ta. Quán người ta mà quên quán mình là bệnh á. Như vậy người nặng về bệnh ái dục, Phật dạy phải dùng cái pháp quán bất tịnh để đối trị. Thì sự thực cái đó là một lẽ không chối cãi được. Cái gì mà đương thèm khát, đương ưa thích, mà mình xét kỹ nó là có cái bẩn thiểu nhớp nhúa, biết chắc như vậy rồi thì cái ưa thích nó theo đó nó hết, không có nghi ngờ. Thì đó là một bệnh đối trị về tâm lý, mà quán đó là nhìn đúng lẽ thật, chứ không phải là một cách ảo tưởng. Như vậy Phật dạy mình phải dùng cái quán bất tịnh để trị bệnh ái dục. Đó là cái lối tu đối trị theo bên Nguyên Thủy, hay là của Phật giáo Nguyên Thủy, là một bệnh. Rồi tới bệnh thứ hai, người nặng bệnh sân hận, dùng quán từ bi đối trị. À, người nào mà nóng giận nhiều á thì quán từ bi đối trị. Giận nhiều, tại sao mình phải quán từ bi? Bởi vì giận là có cái ghét ở trong đó, có không? Khi nào mình giận ai là người đó mình không ưa vậy? Không ưa tức là ghét. Còn nếu mình thương người đó thì mình dễ bỏ không? Mình thương người đó dầu cho họ có làm sai, làm trái ý mình gì đó, nó hơi bực mình chút nhưng mà bỏ qua liền, tại cái thương, phải không? Như vậy thì cái người mình ghét họ làm trái ý mình một, mình giận tới mười. Còn cái người mình thương họ làm trái ý mình mười mà mình giận có một thôi, phải không? Như vậy thì rõ ràng cái tâm của mình thương ai thì mình dễ tha thứ, còn ghét ai thì mình dễ nổi nóng, có phải vậy không? Xét kỹ, xét kỹ rồi sẽ thấy. Vì vậy mà mình hay nóng giận người ta thì tức là mình không có ưa người ta. Bây giờ phải quán từ bi. Rồi quán từ bi quán bằng cách nào? Nghĩa là mình phải quán xét người đó với mình, họ cũng là con người, mình là con người. Nó có nhiều cách quán. Nếu là anh em thì quán người đó với mình là máu mủ, là ruột thịt, thì người cùng một dòng máu mà nỡ nào giận hại nhau. Mình quán vậy lần lần cái khởi lòng từ bi, thương người đó như là thương mình. Thì đó là mình quán từ bi với người thân. Cái gì mình được tốt, được lợi, mình cũng muốn cho người đó được tốt, được lợi. Nghĩa là sẵn sàng chia sẻ tất cả cái gì của mình được hay, được tốt, được quyền lợi, chia sẻ với nhau. Thì đó là mình quán từ bi đối với người thân. Rồi lần lần quán từ bi đối với người sơ, là người hàng xóm, người cùng một làng, một xã, vân vân. Lần lần quán từ bi trùm hết tất cả mọi người. Đó là quán từ bi để mở rộng lòng thương tất cả mọi người. Mà mình quán từ bi như vậy có phải là ảo tưởng không? Cũng là một lẽ thực. Tại sao? Bởi vì mình là con người, rồi người khác cũng là một con người, thì cùng khổ, cùng vui, đều thông cảm nhau được hết. Và bây giờ đây, chúng ta muốn thương nhau thì phải mở cái lòng rộng của mình ra. Đừng có đặt ai là kẻ thù, đừng đặt ai là cái người đáng ghét. Thường thường chúng ta có cái bệnh hay nói người nào mình không ưa đó, cái huynh đó thiệt là đáng ghét. Đáng ghét phải không? Đáng ghét thì phải làm sao? Làm sao mà hất đi cho ra khỏi cái chỗ mình, cái dùng của mình, phải không? Vì đó là cái người đáng ghét. Còn nếu mà mình xét người đó cũng là con người như mình, họ có những cái đức tánh tốt, rồi cũng có những cái xấu, thì thôi cái xấu mình bỏ qua để trọng cái tốt của họ. Là người ai khỏi lỗi lầm, mình có lỗi lầm, tại sao mình tha thứ được? Người khác lỗi lầm, tại sao mình lại không có tha thứ? Vì vậy mà xét rồi, xét ở mình, rồi thông cảm với người, thì đó là để khởi cái lòng thương. Chứ nếu mình không xét ở mình thì khó mà thông cảm được người. Bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, có người nào từ trước đến giờ chưa bao giờ có lỗi lầm, có không? Hay là ai cũng lỗi lầm đầy đầu đầy cổ, phải không? Nghĩa là chỉ khác hơn lỗi lầm nhẹ với lỗi lầm nặng thôi, phải không? Cái nhẹ và cái nặng. Bởi vậy cho nên mình biết mình có lỗi lầm. Mà khi nào quý vị thấy mình lỗi lầm, biết mình lỗi lầm rồi, quý vị có phạt nó, không cho ăn, không cho ngủ, tức là bỏ đói nó, phạt nó, có làm được cái đó không? Hay là lỗi thôi bỏ qua, lỡ rồi mai mốt mình sám hối, phải không? Còn người khác họ lỡ thì sao? Nếu cần bỏ đói mình sẵn sàng bỏ đói họ, cần làm gì mà họ khổ mình cứ làm. Đó là tại vì mình thấy người khác hơn mình. Bây giờ muốn khởi cái tâm từ bi thì phải nghĩ mình và người đều có cái khổ, đều có cái vui, đều có những cái ưa thích giống nhau. Mình biết cái đó là khổ thì cũng phải thông cảm, đừng làm cho người khác khổ. Mình biết cái đó là vui, phải thông cảm, làm sao cho người khác được vui. Thì như vậy, đó là khởi tâm từ bi, đem vui, cứu khổ cho người. Còn nếu mà mình khắt khe quá thì tự nhiên người ta sẽ bị mình đày đọa họ, bị mình hành phạt, mình làm khổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình không lợi gì, mà họ cũng khổ thôi. Cho nên hiểu vậy, phải khởi cái tâm từ bi. Mà tâm từ bi tự nhiên nó không có. Bởi vì con người lúc nào cũng thương mình nhiều hơn thương người, phải không? Nhưng mà có nhiều người nói tôi thương người ta quá, tôi không có nghĩ gì tới thân tôi. Nghe hay quá, phải không? Thương người không nghĩ gì tới thân mình hết. Nghe thì thật hay, nhưng mà chắc gì đó, nói giữa quần chúng thì nói được, chứ thực tế thì làm chưa được. Cái thương mình trước rồi thương người. Mà chính cái chỗ này mà tôi nhớ câu chuyện bà Mạc Lị Phu Nhân kể lại cho nhà vua Ba Tư Nặc nghe đó. Rồi nhà vua hỏi trên đời này ái khanh thương ai nhất đời? Thì bà trả lời sao? Bà trả lời một cách thẳng thắn rằng thần thiếp thương thần thiếp nhất đời. Ông ngạc nhiên quá, ông tưởng là hỏi như vậy thì nhất định phải thương bệ hạ nhất đời mới phải, mà tại sao lại thương mình? Từ đó rồi bà mới giải thích, sở dĩ thần thiếp thương thần thiếp là cho nên thần thiếp mới thương bệ hạ, vì bệ hạ đem lại quyền lợi danh vọng cho thần thiếp mới thương, dần dần. Thì như vậy, sở dĩ thương những người xung quanh là vì thương mình, phải không? Thì giờ xét kỹ quý vị thấy có phải gì không? Chắc thương mình trước quá, phải không? Đó là một cái vấn đề mà phải can đảm chúng ta mới thấy. bao giờ cái bản ngã nó cũng đứng trước thằng thiên hạ, trừ phi chúng ta tu lâu, quán chiếu cho thật sâu, rồi chừng đó mới vì chúng sanh được. Chứ giai đoạn đầu thì dù muốn dù không cũng vì bản ngã một chút, phải không? Làm cái gì rồi nó cũng có cái bản ngã lòng trong đó, chứ còn không có cái làm mà quên mình vì người. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy rằng muốn mở lòng từ bi thì trước hết chúng ta phải tập quán xét mình và người. Cái khổ, cái vui, ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn vui. Mà mình muốn được vui thì đâu nỡ làm người khác khổ. Nhờ như vậy tâm từ bi mình lần lần nó tăng trưởng. Rồi quán cho tới bao giờ đối với cái người thù địch mà mình cũng thương, chứ không có quán, không có ghét, thì đó là thành công cái quán từ bi. Như vậy thì cái nóng giận nó sẽ hết. Khi nào thấy ai cũng thương thì không có giận, phải không? Còn nếu mà thấy ai mình không vừa ý thì cái giận nó dễ nảy sinh lắm. Cho nên sở dĩ hai người đó họ hay cãi lộn với nhau là tại sao?